Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Bài kiểm tra đánh giá năng lực nghe gồm 4 phần. Phần 1 gồm 15 câu hỏi. Phần 2 gồm 14 câu hỏi. Phần 3 gồm 14 câu hỏi. Và phần 4 gồm 12 câu hỏi. Phần 1. Nghe và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 15. Hướng dẫn. Trong phần 1, các bạn sẽ nghe 10 câu hỏi, 5 phát ngôn và chọn câu trả lời đúng nhất.
Thời gian chuẩn bị cho phần 1 là 1 phút. 1 phút chuẩn bị bắt đầu.
Câu 1.
Chị ấy tên là gì?
Câu 2.
Xin lỗi, em sinh năm nào?
Câu 3.
Xin lỗi, anh đến Việt Nam bao giờ?
Câu 4.
Tuần trước anh đi Hà Nội thăm ai vậy?
Câu 5.
Em thích mùa nào trong năm?
Câu 6.
Dạo này anh có hay gặp chị Lan không?
Câu 7.
Anh còn học tiếng Việt bao lâu nữa?
Câu 8.
Người sống bên cạnh nhà của bạn gọi là gì?
Câu 9.
Câu hỏi về thanh điệu. Hãy nghe phát ngôn sau đây.
Em sẽ đi về nhà ngay.
Hãy cho biết từ ngay thanh điệu gì.
Câu 10.
Anh ấy đã từng sống ở Mỹ 3 năm.
Câu 11.
Ước gì chúng ta có tiền mua căn nhà đó.
Câu 12.
Ở Việt Nam, món gì tôi ăn cũng được, trừ mắm tôm.
Câu 13.
Đây là chiếc xe máy mới, nhưng màu đen nên trông có vẻ cũ.
Câu 14.
Chúng ta còn nợ tiền nhà, lấy đâu ra tiền để đi du lịch?
Câu 15.
Ở đây ai mà không thích cô Lan?
Phần 2. Nghe và trả lời các câu hỏi từ 16 đến 29. Hướng dẫn. Trong phần 2, các bạn sẽ nghe hai đoạn hội thoại ngắn, 4 tình huống giao tiếp, 4 bài nghe ngắn và chọn câu trả lời đúng nhất.
Thời gian chuẩn bị cho phần 2 là 1 phút. 1 phút chuẩn bị bắt đầu.
Nghe hội thoại và trả lời câu hỏi số 16.
Môn thi này, thời gian làm bài là bao lâu hả em?
90 phút.
Không hiểu sao thầy cho thi sớm quá ha.
Ừ, đọc thông báo thấy 12:30 trưa mai thi.
Chà, vậy phải ăn cơm sớm sớm mới kịp.
Anh định mấy giờ đến trường?
Anh nghĩ đến trước giờ thi khoảng 10-15 phút là được rồi. Còn em?
Em muốn đến sớm nửa tiếng để ôn bài.
Em hay thật. Giờ đó mà còn học được sao?
Nghe hội thoại và trả lời câu hỏi số 17.
Anh bước lên cân đi. Nặng bao nhiêu?
Dạ, 75 ký.
Anh đau huyết áp và thưởng máu rồi phải không? Bây giờ...
À, cô ơi, tôi muốn khám răng nữa. Được không cô?
Được chứ. Vậy anh đến phòng nhận bệnh đóng thêm phí khám răng trước đi, rồi đi khám mắt và chụp X-quang.
Dạ, phòng nhận bệnh thì tôi biết, còn phòng khám mắt và phòng chụp X-quang ở đâu cô?
Anh xem hướng dẫn trong giấy này nè.
Dạ.
Xong hết, anh nhớ quay lại đây đưa kết quả cho bác sĩ xem nha.
Dạ, hiểu rồi, cảm ơn cô.
Nghe tình huống và trả lời câu hỏi số 18.
Đang nói chuyện với một người lớn tuổi thì bạn có việc bận phải đi. Bạn sẽ nói gì với người đó?
Nghe tình huống và trả lời câu hỏi số 19.
Hai tay bạn đang xách nhiều đồ đạc, không thể mở cửa. Bạn sẽ nói gì với người đi bên cạnh?
Nghe tình huống và trả lời câu hỏi số 20.
Ở trong lớp, bạn có điều thắc mắc muốn hỏi giáo viên. Bạn sẽ nói thế nào với giáo viên?
Nghe tình huống và trả lời câu hỏi số 21.
Khi đi ăn với bạn bè ở tiệm cơm, bạn muốn dùng nước tương, nhưng chai nước tương ở xa chỗ bạn. Bạn sẽ nói gì với người ngồi gần chai nước tương?
Bài nghe cho câu hỏi 22-23.
Đối với bạn, điều gì là quan trọng nhất? Theo kết quả khảo sát mới đây của báo Sức Khỏe và Đời Sống, thì hầu hết những người trên 50 tuổi đều trả lời là tiền bạc, bạn bè thì tất nhiên là quan trọng rồi, nhưng sức khỏe mới là quan trọng nhất. Thanh niên khoảng từ sau 25 tuổi thì cho biết, tình yêu và bạn bè là những phần không thiếu được trong cuộc sống, nhưng có việc làm tốt, lương cao mới là điều quan trọng hơn cả. Phóng viên của báo cũng thử phỏng vấn các em học sinh trung học phổ thông thì được biết, họ không nghĩ gì đến sức khỏe hay thời gian. Đối với họ, không có bạn bè thì sống để làm gì, cuộc sống sẽ không có gì thú vị cả. Xem ra, điều quan trọng trong cuộc sống là gì không phải ai cũng nghĩ giống ai, và nó cũng thay đổi theo tuổi tác nhỉ.
Bài nghe cho câu hỏi 24-25.
Học lịch sử thì luôn phải ghi nhớ sự kiện, tên các nhân vật nổi tiếng, địa điểm, thời gian, các con số, trình tự sự kiện, v.v. Vì phải học thuộc lòng quá nhiều chi tiết nên người học cảm thấy khó nhớ, từ đó dẫn đến mệt mỏi, chán nản và sợ học. Vì thế, trong giờ học của tôi chỉ yêu cầu các anh chị, thay vì học thuộc lòng mọi chi tiết, thì hãy ghi nhớ cho tôi chuyện gì đã xảy ra, và nhất là phân tích được lý do tại sao sự kiện đó xảy ra. Với tôi, chỉ cần làm như vậy là đạt yêu cầu.
Bài nghe cho câu hỏi 26-27.
Hôm nay đoàn chúng ta sẽ đến thăm chùa Long Vân, một ngôi chùa cổ được xây dựng từ năm 1744, nằm trong công viên lớn của thị trấn này. Sau đó chúng ta sẽ đến thăm vườn trái cây cách chùa khoảng 5 km. Vườn trái cây này chỉ cần mua vé vào cửa là chúng ta có thể hái ăn tại chỗ bao nhiêu cũng được. Ai mang về mới phải trả tiền. Vì thế mọi người cứ ăn uống, chụp ảnh, thư giãn thoải mái ở đó. Trên đường đến vườn trái cây, chúng ta sẽ ghé thăm đền thờ Hai Bà Trưng, một ngôi đền nổi tiếng của vùng này, thờ hai vị nữ anh hùng Việt Nam. Khoảng 2 giờ chiều, xin mọi người tập trung tại chỗ đậu xe, lên xe về khách sạn. Chiều và tối nay, mọi người vui chơi tự do. À, ai muốn thăm khu chợ đêm vào đêm mai thì xin đăng ký trước ạ.
Bài nghe cho câu hỏi 28-29.
Alo, alo, Ban quản lý chung cư Sài Gòn Xanh xin thông báo. Để đề phòng cháy nổ và đảm bảo nếp sống văn minh lịch sự, Ban quản lý kính đề nghị toàn thể quý cư dân chung cư thực hiện một số việc sau. 1. Không để giày dép, bàn ghế hoặc các vật dụng gia đình ngoài hành lang chung cư. 2. Khi đi vắng dài ngày, xin nhớ tắt điện, khóa nước, khóa ga cẩn thận. 3. Không ném đầu thuốc lá hay bất cứ vật gì từ trên cao xuống. 4. Không cho trẻ ăn uống, chơi đùa trong thang máy. Và cuối cùng là tuyệt đối không bấm chuông cứu hỏa khi không xảy ra sự cố. Xin cảm ơn quý cư dân đã chú ý lắng nghe.
Phần 3. Nghe và trả lời các câu hỏi từ 30 đến 43. Hướng dẫn. Trong phần 3, các bạn sẽ nghe 3 đoạn hội thoại, 4 bài nghe và chọn câu trả lời đúng nhất.
Thời gian chuẩn bị cho phần 3 là 1 phút. 1 phút chuẩn bị bắt đầu.
Đoạn hội thoại cho câu hỏi 30-31.
Alo, alo.
Alo, tôi là Lan đây. Chúc mừng anh đạt huy chương vàng cầu lông năm nay. Tôi đang coi mấy bài báo tung hô anh đây. Họ gọi anh là ông vua cầu lông đấy.
Ồ, mọi người cứ nói quá. Tôi may mắn thôi, vẫn còn nhiều người giỏi hơn mà.
Thật là tiếc, tôi bận công tác, không đến cổ vũ cho anh được. Để chúc mừng, tôi mời anh đi dự show ca nhạc của ca sĩ vừa đoạt huy chương đồng giọng ca châu Á nhé.
Thế thì tuyệt quá. được gặp người nổi tiếng.
Anh cũng là vận động viên nổi tiếng vậy.
Đoạn hội thoại cho câu hỏi 32, 33.
À, chị đã tỉnh dậy rồi.
Sao tôi lại ở đây?
Chị đang đi trên đường thì bị ngất xỉu nên được đưa vào đây. Bây giờ chị thấy trong người thế nào?
Tôi thấy khỏe, chỉ hơi chóng mặt một chút. Tôi có bị làm sao không, thưa bác sĩ?
Tôi không phải là bác sĩ. Chị yên tâm. Chị chỉ bị hạ huyết áp đột ngột thôi.
Cảm ơn cô. Khi nào tôi có thể xuất viện ạ? Tôi có việc quan trọng ở công ty.
Để tôi hỏi ý kiến bác sĩ đã.
Đoạn hội thoại cho câu hỏi 34-35.
Vi ơi, xong chưa con? Một tiếng rồi mà chưa chuẩn bị xong. Nhanh lên.
Dạ mẹ, con xong rồi. Chúng ta đi thôi.
Ăn mặc cái kiểu gì thế này?
Có vấn đề gì sao mẹ?
Con định mặc quần áo thế này để đi dự tiệc đó hả? Lên thay cái áo và cái váy mẹ mới mua cho con ngay.
Con không thích. Con thích mặc quần jean và áo thun thôi.
Không có thích hay không thích gì hết. Nhanh lên, đừng để mẹ nổi giận.
Thế mẹ đi dự tiệc đi, con không đi đâu. Mẹ gửi lời xin lỗi mọi người giùm con.
Bài nghe cho câu hỏi 36, 37.
Trong đêm Giáng sinh, Xuân Dung, nhà thiết kế thời trang 37 tuổi, lắc ly rượu vang trong căn phòng thắp nến. Không có người đàn ông nào ngồi trên chiếc ghế sofa ấm cúng cạnh cô. Xuân Dung đã độc thân kể từ khi mối quan hệ cuối cùng kết thúc cách đây 5 năm. Và cô tự hứa sẽ không bao giờ có quan hệ tình cảm nam nữ nữa. Cô chia sẻ, khi sống cùng nhau, sự lãng mạn dường như đã bị giết chết vì đột nhiên bạn nhận ra bạn luôn phải dọn dẹp đống rác của một người đàn ông và cảm thấy khó chịu với họ. Họ luôn than phiền và mong đợi bạn giặt giũ hoặc làm sạch bồn tắm sau khi họ cạo râu. Họ muốn bạn phải trở thành nữ siêu nhân phục vụ họ mọi lúc mọi nơi. Cô nói, tôi cảm thấy phát ốm về điều đó. Xuân Dung chia tay với cha của con trai mình khi đứa bé lên 3. Kể từ đó, cô không cho phép ai bước vào cuộc sống của cô. Giờ đây, sự vui vẻ và thoải mái là ưu tiên của Xuân Dung. Cô say sưa với cuộc sống, thích gì làm nấy của mình. Nếu thích một ly sâm panh, tôi sẽ mở chai. Không có thức ăn trong tủ lạnh, tôi sẽ gọi pizza. Cô dành gần như toàn bộ thời gian và năng lượng vào đứa con. Còn lại, cô chăm sóc bản thân mình. Cô nói, cuộc sống không có đàn ông không phải là bất hạnh, thậm chí còn ngược lại.
Bài nghe cho câu hỏi 38, 39.
Chúng tôi có một chuyến đi chơi hồ Ba Bể vào một ngày hè cuối tháng 7. Hồ Ba Bể là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam, một trong 100 hồ lớn nhất thế giới, được hình thành hơn 200 triệu năm trước. Sau 4 tiếng di chuyển, trời đã tối mịt. Chúng tôi ghé vào một ngôi nhà sàn ở qua đêm. Mỗi người trả 70.000 đồng. Sau một giấc ngủ ngon, chúng tôi cùng nhau đi vào làng và ăn bánh cuốn ở một quán ăn địa phương. Lúc này, bình minh bắt đầu lên, mặt trời rực rỡ. Chúng tôi đi theo con đường ven rừng nguyên sinh để ra hồ. Chúng tôi dựng hai chiếc lều ở bên bờ hồ, để đồ cá nhân và đồ ăn. Sau đó cả nhóm chèo thuyền chơi vòng quanh hồ. Tới giờ ăn trưa, chúng tôi trở lại lều và mang xúc xích, bánh mì và trái cây ra ăn. Sau đó chúng tôi đi vào rừng chơi. Chiều tối mọi người trở lại nhà sàn, ra hiên nhà vừa ăn đặc sản địa phương vừa ngắm nhìn hoàng hôn. Sau đó cả nhóm đàn hát đến khuya rồi đi ngủ để sáng hôm sau về Hà Nội sớm.
Bài nghe cho câu hỏi 40-41.
Gia đình tôi êm ấm, hòa thuận. Cả hai vợ chồng đều có thu nhập tốt. Chúng tôi có nhà riêng, chi tiêu không khắt khe. Toàn bộ thu nhập chồng tôi đều đưa cho tôi. Tuy nhiên, chồng tôi không có thói quen dọn dẹp. Ăn xong để mọi thứ luôn lên bếp. Mua đồ ăn về, lấy ra xong, để đó không bỏ rác. Quần áo quăng dưới đất hoặc để trên ghế. Sáng tôi dậy sớm, dọn nhà sạch sẽ. Chiều về nhà lúc nào cũng như bãi chiến trường. Ngày nào cũng vậy, nên tôi cảm thấy rất nản. Tôi đi làm tới 7 giờ tối về, nấu ăn, dạy con học, lại phải dọn nhà cửa lần nữa. Tôi quá mệt, bảo chồng tôi thuê người giúp việc theo giờ. Anh không đồng ý vì ghét người lạ. Đặc thù công việc của anh là làm ở nhà, nhiều người tới nên thấy bất tiện. Giờ thì tôi mặc kệ, không dọn dẹp nữa, để anh ấy không chịu được phải tự dọn dẹp, vì anh ấy rất sợ bẩn, sợ mùi hôi, ghét côn trùng.
Bài nghe cho câu hỏi 42-43.
Vượt qua Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand, rau củ Việt Nam chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng lượng rau quả nhập khẩu của Đài Loan. Trong 2 tháng đầu năm nay, hàng rau củ xuất khẩu từ Việt Nam đến Đài Loan tăng rất mạnh, đạt 7,3 ngàn tấn, trị giá 5,5 triệu đô la. Tăng gần 300% về số lượng và gần 200% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm từ Việt Nam xuất khẩu vào Đài Loan chủ yếu là bắp cải, bông cải, su hào, cải xoăn dạng tươi hoặc ướp lạnh. Đây cũng là những mặt hàng đạt tốc độ tăng trưởng cao trong cơ cấu chủng loại hàng rau nhập khẩu của thị trường Đài Loan. Bất chấp đại dịch COVID-19, hoạt động xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam vẫn diễn ra khá sôi động trong năm qua. Theo ước tính từ Bộ Công Thương, riêng trong quý 1 năm nay, trị giá xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam đạt gần 1 tỷ đô la, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc hiện vẫn là thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam. Trong quý 1, rau quả xuất khẩu vào thị trường này đạt 352,83 triệu đô la, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 62,5% tổng trị giá xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam. Nhu cầu tiêu thụ hàng rau quả dịp Tết Nguyên Đán của Trung Quốc khiến hàng xuất khẩu vào thị trường này tăng lên trong những tháng đầu năm.
Phần 4. Nghe và trả lời các câu hỏi từ 44 đến 55. Hướng dẫn. Trong phần 4, các bạn sẽ nghe 6 bài nghe và chọn câu trả lời đúng nhất.
Thời gian chuẩn bị cho phần 4 là 1 phút. 1 phút chuẩn bị bắt đầu.
Bài nghe cho câu hỏi 44-45.
Vào ngày 23 tháng 6 năm 2018, một nhóm 12 cậu bé tuổi từ 11 đến 16 cùng với trợ lý huấn luyện viên của đội bóng đá Heo Rừng đã mất tích sau khi vào khám phá hang động Tham Luông thuộc tỉnh Chiang Rai của Thái Lan. Hang động này có cấu trúc phức tạp, lòng hang rộng và sâu bậc nhất trong các hang động tại đất nước này. 13 người đã bị mắc kẹt trong hang bởi một trận mưa lớn bất ngờ làm nước dâng cao. Sau suốt 9 ngày nỗ lực tìm kiếm với sự tham gia của hơn 1.000 người, đêm ngày 2 tháng 7, các thành viên của đội thợ lặn Thái Lan đã tìm thấy 12 cậu bé cùng với huấn luyện viên của họ trên một mỏm đá không bị ngập nước. Ngay sau khi nhận được thông tin, các thành viên tham gia cứu hộ và gia đình nạn nhân sung sướng reo hò. Một số bức ảnh chụp các em nhỏ trong hang động được truyền ra ngoài và ngay lập tức được các phóng viên báo chí chia sẻ trên các phương tiện truyền thông khắp thế giới.
Bài nghe cho câu hỏi 46-47.
Để khuyến khích sinh con, chính phủ Hàn Quốc thường xuyên đưa ra những chính sách hỗ trợ đặc biệt. Gần đây nhất là vào tháng 12 năm 2020, chính phủ công bố chính sách dân số trong 5 năm tới, bao gồm việc thưởng tiền mặt khi sinh con, trợ cấp chăm sóc trẻ em và tăng lợi ích cho những gia đình sinh nhiều con. Nhưng trong thực tế, một số chuyên gia cho biết những biện pháp này không giúp giải quyết được nhiều bởi bên cạnh gánh nặng về tài chính gia đình, phụ nữ Hàn Quốc còn phải chịu gánh nặng nuôi dạy con cái và chăm sóc cha mẹ chồng già trong khi chồng đi làm. Trong năm 2018, chỉ hơn 22% phụ nữ Hàn Quốc độc thân hoặc chưa từng kết hôn cho biết kết hôn là phần cần thiết của cuộc sống, so với gần 47% của thập kỷ trước. Sự thay đổi đó được phản ánh qua việc số lượng các cuộc hôn nhân giảm từ 434.900 vào năm 1996 xuống còn 257.600 vào năm 2020. Nếu xu hướng hiện tại vẫn tiếp diễn, chính phủ dự đoán dân số Hàn Quốc sẽ giảm từ 52 triệu hiện nay xuống còn 39 triệu vào năm 2067, khi hơn 46% dân số sẽ ở độ tuổi trên 64.
Bài nghe cho câu hỏi 48-49.
Trước thực trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam, một số giải pháp khắc phục ô nhiễm đã được đề xuất. Trước hết, người dân cần vứt rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi. Ngoài ra, nên hạn chế sử dụng các hóa chất để xử lý tình trạng nghẹt cống thoát nước, vì như thế sẽ vô tình làm nguồn nước bị nhiễm độc. Bên cạnh đó, chính phủ cần hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó có những biện pháp xử phạt thật nghiêm khắc, đủ sức răn đe các đối tượng vi phạm. Ngoài ra, chính phủ cũng cần xây dựng hệ thống quản lý môi trường trong các nhà máy, các khu công nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế. Cuối cùng, tại các khu du lịch, khu đông dân cư, tuyến đường lớn, nên lắp đặt thêm nhiều thùng rác và nhà vệ sinh công cộng, tránh tình trạng người dân phóng uế hoặc vứt rác ra đường mất vệ sinh, gây nghẹt cống thoát nước. Tóm lại, tình trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam tuy nghiêm trọng nhưng vẫn còn có thể cứu vãn nếu mỗi người dân biết góp sức của mình chung tay bảo vệ môi trường.
Bài nghe cho câu hỏi 50-51.
Trong phim ảnh và tiểu thuyết khoa học giả tưởng, chúng ta có thể thấy các tình tiết và tình huống chiến tranh giữa con người và người máy. Và thế là có người lo lắng rằng người máy thông minh, lanh lợi và tháo vát sẽ vượt qua con người. Trên thực tế, sự lo lắng đó là thừa. Tuy rằng người máy có các chức năng đặc biệt mà con người không thể có được, như làm việc không biết mệt mỏi, chịu được phóng xạ và môi trường độc hại chết người, cảm nhận được từ trường, nghe được siêu âm. Thế nhưng, người máy không thể nào đe dọa sự tồn tại của con người, cho dù trong tương lai tốc độ sinh sôi và tiến hóa của người máy có vượt xa tốc độ sinh đẻ và tiến hóa của loài người đi chăng nữa. Đó là vì trí tuệ của người máy trong tương lai phát triển đến mức nào, khả năng của chúng có mạnh hơn người bao nhiêu thì chúng cũng chỉ là người máy do con người làm ra. Trí tuệ của chúng chẳng qua là sự phát triển kéo theo của trí tuệ con người.
Bài nghe cho câu hỏi 52-53.
Một độc giả ở Bình Dương hỏi, việc đổi tiền lẻ, tiền mới để thu lời có vi phạm pháp luật không? Luật sư Thanh Bình thuộc văn phòng luật sư Bảo Ngọc trả lời. Từ nhiều năm nay, nhu cầu đổi tiền mới có mệnh giá nhỏ để mừng tuổi người thân, đi lễ chùa, v.v. trở nên phổ biến ở một bộ phận không nhỏ người dân ở nhiều nơi. Để đáp ứng nhu cầu đó, dịch vụ đổi tiền mới có mệnh giá nhỏ để ăn chênh lệch đang phát triển tràn lan, kể cả trên mạng. Việc đổi tiền mới mệnh giá nhỏ mang lại rủi ro rất cao. Trên thực tế, đã có nhiều trường hợp khách hàng bị lừa bởi các chiêu trò như đổi thiếu tiền, sử dụng tiền bất hợp pháp, không rõ nguồn gốc hay thậm chí là tiền giả. Tuy nhiên,
do một phần lớn số tiền bị mất không lớn, chưa kể vì đã trót tiếp tay cho hành vi vi phạm, nên nhiều người phải chấp nhận thiệt hại, không dám tố cáo. Vừa qua, Thủ tướng đã ban hành chỉ thị số 44 trên CT-TTG ngày 21 tháng 12 năm 2020 về tăng cường công tác quản lý nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường phát hiện và xử lý các hành vi đổi tiền trái quy định của pháp luật. Trước đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 88 trên 2019 trên NDCP ngày 14 tháng 11 năm 2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Theo đó, việc đổi tiền kiếm lời ăn phí chênh lệch là hành vi trái pháp luật và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Người có hành vi đổi tiền không đúng quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 40 triệu đồng. Tổ chức có hành vi vi phạm nói trên sẽ bị phạt tiền bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
Bài nghe cho câu hỏi 54-55.
Tôm hùm là loài động vật sống ở khu vực nước sâu, nên kết cấu vỏ của nó phải chịu áp lực rất lớn từ nước biển. Vỏ tôm được cấu tạo bởi hàng trăm lớp giống như vật liệu composite, liên kết bằng cách xếp so le với nhau theo một góc nhất định. Cách sắp xếp này tạo nên cấu trúc xoắn ốc, giúp vỏ tôm bền chắc dưới tác dụng của lực nén trên bề mặt. Áp dụng theo kết cấu này, từ năm 2018 đến nay, tiến sĩ Trần Phương và các cộng sự tại Đại học RMIT Úc đã sử dụng công nghệ in 3D để chế tạo loại bê tông có cấu trúc nhẹ và khỏe như kết cấu vỏ tôm hùm, với những ưu điểm vượt trội so với loại truyền thống. Bê tông tạo ra bằng công nghệ in 3D có cấu trúc nhẹ và khỏe. Khác với in song song truyền thống, các lớp bê tông được in theo hướng khác nhau để tạo thành cấu trúc mô phỏng theo cấu trúc vi mô của vỏ tôm hùm. Cấu trúc này giúp giảm nhiều khả năng nứt vỡ của bê tông. Ngoài các thành phần của bê tông thông thường, nhóm nghiên cứu kết hợp thêm những sợi thép có kích thước như sợi tóc vào các lớp bê tông. Tuy thành phần sợi thép chưa đạt tới 2% trọng lượng bê tông, nhưng làm vật liệu bền chắc hơn và hạn chế xuất hiện lỗ rỗng trong kết cấu khi in kích thước lớn. Nhờ vậy, bê tông được tạo ra bằng phương pháp in 3D và dựa theo kết cấu vi mô của vỏ tôm hùm, có thể áp dụng trong kiến trúc yêu cầu độ phức tạp cao, không sử dụng khuôn ván, tiết kiệm thời gian, vật liệu thi công và chi phí xây dựng. Tiến sĩ Phương cho biết, trong tương lai, nhóm nghiên cứu dự định phát triển công nghệ này để xây các căn hộ giá thành rẻ ở Úc.
Thí sinh có một phút để kiểm tra lại bài làm. Thank you. kết thúc phần thi nghe hiểu.